Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Kính thưa cùng tất cả quý vị, sự thật là như vậy. Tức là cha mẹ rất là thương con cái, nhưng mà cần cái tình thương của con cái nhiều hơn là cần cái vật chất. Cuộc sống có thể túng nghèo, nhưng cuộc sống này không thể thiếu tình thâm, nhất là khi cha mẹ đã bước vào tuổi già bốn xế. Cho nên chúng tôi mong tất cả quý Phật tử ở đây đã biết tu tập rồi, thì khi cha mẹ của mình lớn tuổi đó, mình nên tạo điều kiện cho cha mẹ mình đi chùa, ăn chay, niệm Phật, tụng kinh. Bằng mọi cách mình nên tạo điều kiện đó để cho cha mẹ của mình tạo được cái thiện duyên đối với Tam Bảo, để đời sau không có phải khổ đau nhọc nhằn khi sanh ra con và nuôi con lớn khôn. Có thể quý vị sẽ quyết định muộn màng nữa, không kịp, thì quý vị cũng từ cái nhân duyên bóng mây, thầy xin phép kể thêm một cái câu chuyện bóng mây cho quý vị nghe. Một câu chuyện rất là thật giữa cuộc đời thường tình này. Tức là đó là vào khoảng thời gian của tháng 8. Lúc ấy là 11 giờ đêm. Thì chuông điện thoại của thầy nó reo. Mà nửa đêm mà điện thoại reo thì thầy rất là ngại, gặp hữu sự. Thì đầu dây bên kia nghe tiếng một em trai nó nói. Nó nói là: A Di Đà Phật, bạch thầy, có phải thầy là thầy Thiện Thuận không? Thầy nói: đúng rồi, thầy là thầy Thuận đây, con gọi có chuyện gì không? Rồi nó nói là: bạch thầy, con cảm ơn thầy, con mới vừa được coi cái đĩa bóng mây. Giờ đây con rất là hối hận, vì con sống xa mẹ con 4 năm nay, con không có liên lạc. Bây giờ vợ chồng con quyết định là đi về thăm mẹ con ở Mỹ Tho. Hiện tại là vợ chồng con đang ở Nha Trang. Thì thầy mới hỏi: tại sao mà 4 năm qua con không liên lạc với mẹ con, sao con vô tình vậy? Thì nó mới kể cho thầy nghe. Cái này là phim dài nhiều tập, quý vị có nghe không? Nghe không? Quý vị còn nhiều chuyện hơn thầy nữa. Thì cái em này nó kể như thế này. Nó nói là nhà của nó ở Mỹ Tho đó, ba mẹ nó làm giáo viên. Thì ba nó bị lao phổi chết lúc nó 2 tuổi. Mẹ nó nuôi nó từ nhỏ tới lớn, tới khi tiễn nó vào Đại học Kiến trúc ở Sài Gòn. Và sau đó đó, thì nhờ người ta giải tỏa đất phóng đường đó, cho nên là mẹ nó có bán được một miếng đất cũng lớn, được nhiều tiền. Cho nên mẹ nó xin nghỉ hưu luôn, về nhà làm ăn buôn bán bất động sản. Cho nên là kinh tế cũng khá. Chính vì thế mà nó học đại học rất là tốt. Thì cái em này nói là: con học suốt 4 năm vậy thầy, tuần nào con cũng về thăm mẹ con hết. Và con ở mẹ con từ thứ bảy tới chủ nhật, rồi sáng sớm con lên Sài Gòn con đi học lại. Thì sau khi tốt nghiệp xong đó, con có dẫn một người bạn gái về thăm mẹ con. Thì bạn của con cũng hiền lành, cũng dễ thương, mẹ con thích lắm. Nhưng mà tới khi nghe ra đó, mẹ con nói: không được con ơi, nhỏ này nó tuổi dần, còn mẹ tuổi hợi, con mà cưới nó là nó giật mẹ chết. Quý vị thấy bà mẹ này có lý không hả cô? Đi cưới dâu cô có coi tuổi không? Có không? Có à? Chịu thú tội trước hoàng hôn được không? Thì cái cô này á, cái người mẹ này không đồng ý, nói là không được. Mẹ với nó kỵ tuổi, con mà cưới nó về là mẹ chết á, con muốn mẹ chết hả? Thì cái em này nó hiếu thảo lắm, nó không nhắc gì tới chuyện đó hết. Thì kéo dài suốt 3 tháng vậy, tuần nào về nó cũng thưa với mẹ là: cho con cưới cô đó đi, tại vì hai đứa con á là thương nhau lâu rồi, bây giờ con cũng không có đủ thời gian để chọn bạn. Thì lúc đó là nó năn nỉ đã 3 tháng rồi. Suốt 3 tháng nó năn nỉ mẹ nó. Thì đêm đó đó, nó nói nữa, thì mẹ nó không chịu. Thì nói qua nói lại thì có tiếng to, mẹ nó mới nói là mẹ rất là buồn, vì mẹ nuôi con cực khổ từ nhỏ tới lớn mà con không hề thương mẹ. Tới bây giờ mẹ mới sáng mắt ra mới biết mày là cái thứ mê mê ấy. Cái này là mấy anh biết, mấy thầy không biết. Cho nên quý vị làm cha làm mẹ đừng có phán vô mặt con trai mình cái chữ mê ấy, nghe nó kỳ lắm nha, tội nghiệp mấy đứa nhỏ. Người mẹ mới nói nó không có hợp lý nữa, nó nói lớn tiếng vậy rồi. Không thể bỏ lên cái cân để so sánh được giữa tình yêu với lại tình thương. Không thể nào so sánh được cái tấm lòng của mình đối với 4 năm nay. Chưa cãi lời mẹ một lần nào, mẹ có nhớ không? Bây giờ đó, mẹ cho con một lần con quyết định cuộc đời con đi. Con xin một lần thôi. 24 năm nay mẹ quyết định hết rồi. Con xin cãi lời mẹ, con quyết định một lần này thôi, duy nhất trong cuộc đời con. Vì con không có thời gian để con chọn bạn đâu. Thì bà mẹ bà nói, tao nói không là không. Đồ mất dạy. Thì cô giáo mà nói ra câu đó là chửi nặng lắm với con mình. Thì cái em này, nó mới nói thưa mẹ, như vậy là mẹ từ chối con phải không? Con không có từ chối mẹ đâu nha. Chào mẹ. Nó vô nó xách hai bộ đồ rồi nó đi. Nó đi theo tiếng gọi. Mấy đứa này thông minh lắm. Nói có 50% là nó hiểu hết. Thì hai em này nó mới đi ra Nha Trang, lập nghiệp ở ngoài Nha Trang đó. Thì gọi điện về thăm mẹ, gọi 3 lần, mỗi lần gần tiếng đồng hồ. Bà mẹ bà chửi cho tắt bếp, bà chửi không còn non nước trời mây giờ hết. Thì cái em trai này nói là thưa mẹ, nếu như con liên lạc với mẹ mà làm cho mẹ phiền như vậy đó, thì từ đây sắp tới đó, con sẽ không dám liên lạc với mẹ nữa đâu. Mẹ hãy coi như là con trai của mẹ đã chết rồi. Nói xong nó cúp điện thoại. Từ đó nó không liên lạc nữa, không gọi điện nữa. Nó chỉ còn lại những cái nỗi hận thù. Tại sao gia đình đầm ấm như vậy, hạnh phúc như vậy, mẹ con thương yêu nhau như vậy, nở lòng nào mẹ của mình đẩy mình đi ra giữa cuộc đời đầy dông tố này. Cái em trai đó nó nói với thầy vậy đó. Nó nói con hận mẹ con, cho nên là con không có liên lạc. Bây giờ nghe cái đĩa bóng mây của thầy, con mới hối hận là không biết giờ này mẹ con như thế nào. Tại vì có một mình thôi. Mặc dù suốt 4 năm qua vợ chồng con cực khổ lắm, rất là cực khổ. Vợ con là con nhà danh giá, tại sao chịu một cái chịu khuất lấp như vậy? Có phải là thiệt thòi cho vợ con không? Rồi người ta trù dập, người ta trù dập chúng con rất là nhiều, nhưng mà chúng con cố gắng gây dựng được sự nghiệp. Bây giờ có một văn phòng đại diện để tư vấn thiết kế về xây dựng kiến trúc ở tại Nha Trang. Cho nên con buồn lắm, nhưng mà nghe cái đĩa bóng mây của thầy là con quyết định bây giờ con đi về. Con đặt vé rồi, 2 giờ này con đi về con thăm mẹ con ở Mỹ Tho. Thầy nói, con đã quyết định kỹ chưa? Con có chuẩn bị tâm lý để về để đón nhận một trận cuồng phong sắp tới nữa chưa? Nó nói con chuẩn bị rồi thầy. Tại vì mẹ con có mình con à. Nếu mẹ con có chửi thì con đứng đó cho mẹ con chửi. Chửi vô lắm là 8 tiếng đồng hồ mỗi miệng hết chửi. Còn mẹ con có đánh thì con đứng cho mẹ con đánh. Đánh chừng nào mỗi tay thì mẹ con ngưng thôi. Thầy nói con có liệu được tất cả những chuyện gì xảy ra, hay là có thể nó lặp lại trang sử trước? Liệu mẹ con có chấp nhận vợ con hay là từ chối, làm cho vợ con bị tổn thương thêm một lần nữa hay không? Nó nói vợ con rất là độ lượng, cho nên vợ con chấp nhận quay trở lại để mà chịu tội với mẹ con. Không lẽ mẹ con lại từ chối chúng con sao? Huống chi bây giờ con có một đứa con rồi, 3 tuổi rồi. Thầy nói được như vậy thì tốt. Thầy chờ tin vui hai đứa con ha. Rồi cúp phone 12 giờ rưỡi đêm. Thầy mệt quá. Dân bà 8 nói chuyện mà. Xong á, quý vị biết 11 giờ đêm hôm sau chuông điện thoại reo, thầy thấy số điện thoại đó nữa. Đúng quý vị, nó vui hay nó buồn? Vui hay buồn? Nó gọi điện: thầy ơi thầy, mẹ con chết rồi. Khi mở cửa ra thấy cái bàn thờ của mẹ nó giữa nhà. Nó chỉ nói được một câu đó thôi, nó để cái điện thoại đó, bắt đầu nó khóc với mẹ nó. Nó khóc với mẹ nó cho thầy nghe hết. Mẹ ơi, con đã về rồi, tại sao mẹ không chờ con? Cái tiếng nấc nghẹn ngào của cái em trai đó: con về rồi nè mẹ, con về, con chịu tội với mẹ rồi nè, tại sao mẹ lại bỏ con? Con thèm nghe mẹ chửi con giống như là 4 năm trước vậy. Mẹ đâu? Mẹ cứ chửi con nữa đi, mẹ cứ mắng con nữa đi. Hai vợ chồng khóc tức tưởi. Con đâu biết cuộc ra đi của con là mãi mãi. Khi con quay đầu lại thì mẹ không còn. Con lại mẹ, xin mẹ tha cho con. Làm cho thầy cũng phải chảy nước mắt. Thì quý vị thử nghĩ, cái ngày mình quay trở lại, mình không gặp mẹ mình, mình gặp một cái bàn thờ, thì lòng của mình như thế nào? Quý vị thấy nó có phải xót xa lắm không? Không có gì đau đớn bằng bao nhiêu giông tố của cuộc đời mình chịu đựng được. Nhưng ngày mình quay trở về, mình tưởng đâu là ngày trở lại. Dưới hiên xưa mẹ đón đợi con về, nhưng đâu ngờ nhà xưa vẫn còn đó, bóng mẹ giờ biền biệt. Thì thầy nghe khóc lâu quá, một tiếng mấy đồng hồ rồi, cho nên cuối cùng thầy tắt điện thoại để nó khỏi phải tốn tiền. Cả đêm đó thầy không ngủ được. Tại sao cuộc đời này nó trái ngang như vậy? Khi những đứa con quay đầu trở lại, nhưng sự trở lại đó lại là sự trở lại muộn màng. Thầy cứ trăn trở hoài, trong cuộc đời này còn bao nhiêu mảnh đời đau khổ kiểu này nữa. Cứ miên man những dòng suy nghĩ như vậy, thầy thức tới sáng, tới giờ công phu. Cả ngày đó thầy không làm được việc gì hết, vì mình cứ thấy thương cái em này. Cái cảnh tình nó ngang trái như vậy, tại sao mẹ nó rất thương nó, nó cũng thương mẹ nó, nhưng mà bây giờ là phải chịu một cảnh chia cách đau lòng như vậy. Mẹ nó bị tai nạn giao thông cách đó 3 tháng. Thì tối hôm sau 11 giờ đêm điện thoại lại reo, thầy thấy nó gọi cho thầy nữa. Thì hai vợ chồng khóc, nói là: thưa thầy, con dọn phòng mẹ con thấy quyển nhật ký ở dưới giường, trong đó ghi rất là rõ là mẹ con đi ra Nha Trang 3 lần để tìm con. Một lần như vậy suốt một tuần, mẹ con đi bộ để tìm con mà không thấy. Trong đó có một đoạn như thế này, nó mới đọc cái đoạn văn đấy: đêm nay mưa gió tơi bời, lòng mẹ tan nát, tìm con mà không biết tin con. Giờ này con của mẹ đang hạnh phúc hay khổ đau? Con của mẹ có bình yên bên cạnh người bạn đời mà con đã chọn hay không? Mẹ đã sai lầm từ chối con, đẩy con đi vào cuộc đời. Mẹ con có biết không, mẹ mỏi hết hai chân nhưng không dám dừng bước, vì con của mẹ yếu mềm lại thích mưa. Biết đâu giữa cơn mưa tan nát cõi lòng của xứ người này, mẹ con của mình được tương phùng. Nhưng bóng của con vẫn biền biệt. Thì nó đọc lại nguyên cái đoạn đó cho thầy nghe, nó mới biết là mẹ nó không bao giờ quên nó. Đi ra Nha Trang 3 lần, mỗi một lần như vậy 7 ngày, mà không dám đi xe, đi bộ, không đi từ phố này qua hẻm nọ, đi hết tất cả các ngõ ngách, làm sao tìm được. Nha Trang nó lớn lắm. Nó mới nói: thưa thầy, như vậy tội này do ai? Con không thể nào gánh nổi tội này. Tại sao vậy? tại sao mẹ con chửi con có 3 lần thôi mà con lại quên bẵng đi 24 năm trời đằng đẵng mẹ con nuôi con khôn lớn? Tại sao con năn nỉ mẹ con có 3 tháng mà con quên đi suốt hơn 22 năm không có ba bên cạnh mẹ con, đứng giữa cuộc đời đầy bão giông này để nuôi con đến ngày trưởng thành? Tại sao con ác như vậy? Bây giờ muộn quá. Thì lúc đó đó, cái cô vợ đó cũng nói: thưa thầy, tất cả cái sự đổ vỡ tan nát của ngôi nhà này là điều do con mà ra. Con quá ích kỷ, con tước đoạt chồng con ra khỏi vòng tay của mẹ con, làm cho ngôi nhà này tan nát, để cho mẹ con phải chết thê thảm như vậy. Tội này con không gánh nổi, cho nên con xin thầy cho con xuất gia tu tập. Con nguyện cả cuộc đời còn lại của con tu tập để con hồi hướng công đức cho mẹ con. Bằng không con sẽ mặc cảm tội lỗi suốt cả cuộc đời này. Thì nghe cái người vợ nói như vậy thì cái người chồng á, nó nói: nếu mà vợ con xuất gia thì con cũng xuất gia luôn thầy ơi. Thầy hỏi còn đứa con tính làm sao? Hai đứa mày giống cải lương quá. Nó nói hai vợ chồng con á, tính như thế này: của cải mẹ con gom lại với tài sản của con á, cũng nhiều, gần 10 tỷ. Cho nên con chia ra làm ba. Một phần đó con sẽ bố thí cúng dường để hồi hướng công đức cho mẹ. Một phần để cho hai vợ chồng con cúng dường cho hai cái chùa mà hai đứa con xuất gia, để làm thêm cái nền tảng tu tập. Còn một phần con gửi vô ngân hàng để cho đứa con trai của con. Thầy hỏi con suy nghĩ kỹ chưa? Thì nó: con suy nghĩ kỹ rồi thầy. Tại vì còn gì nữa để mà vui khi cõi lòng tan nát như vậy? Thầy mới nói: con nên nhìn lại cái quãng đời của con trong suốt 4 năm qua đi. Con nên nhớ một điều, 4 năm qua là con sống trong hận thù. Tại làm sao mẹ con lại đẩy con ra giữa cuộc đời đau khổ này, trong khi gia đình rất êm ấm, có điều kiện. Con hận mẹ con quá, mà con đừng bao giờ quên, mẹ con chỉ một thân cò nuôi con khôn lớn. Mà con hận như vậy thì sau này con trai của con khi nó lớn lên, nó nghĩ gì về cha mẹ của nó? Có phải là nó hận cha mẹ nó gấp đôi cái sự hận thù trong lòng của con không? Đừng để dẫm lại chiếc xe trước đã đổ. Tại sao nó có đủ cả cha lẫn mẹ mà nó không được thưởng một cái tình thương đó? Cha mẹ nó giờ này ở đâu, tu hành cái gì mà đẩy nó vô một cái người xa lạ để cho nó ở? Cho nên thầy nghĩ hai đứa con đó phải thực tế một chút. Tu tập ở đâu tu cũng được hết. Ở nhà tu cũng được. Tụng kinh, niệm Phật, ăn chay, bố thí, cúng dường, tọa thiền và chăm sóc con cho đến ngày khôn lớn. Con của mình 18 tuổi, nó trưởng thành rồi, nó đủ nhận thức rồi. Lúc đó hai người xuất gia cũng chưa muộn. Quý vị nghĩ giải pháp đó có hợp lý không? Rất là hợp lý. Còn tiền đưa hết đây thầy cấp. Xin thưa với lại quý vị, chuyện này nó còn dài lắm, để hẹn dịp khác kể tiếp. Thì chúng tôi xin trở lại vấn đề sự tu tập của mình, là chúng ta phải nhìn thẳng vấn đề một cách trung thực và khách quan. Như hồi nãy thầy nói đó, cái cô mà 30 Tết mà gây lộn với thầy đó, thì cái em này cũng phải như vậy. Nó muốn tu tập nó phải nhìn vấn đề một cách trung thực, khách quan trong cái hoàn cảnh hiện tại. Mình tu làm sao để người thân mình được bình yên? Bây giờ nó xuất gia 100 lần hai vợ chồng thì mẹ nó có sống lại không? Không. Thầy mới nói là hai đứa con nên biết, người đã nằm xuống thì mãi mãi không bao giờ sống lại, kẻ ra đi chẳng bao giờ hồi đầu. Mẹ con đã chết, đó là một sự thật. Dù đấy là sự thật phũ phàng, đau lòng, không có thể bù đắp được trong cuộc sống này. Tiền bạc, địa vị, danh vọng, quyền chức mất đi chúng ta có thể tìm lại được, nhưng tình thâm mẫu tử một khi mất rồi thì không thể nào tìm lại được trong cuộc đời này. Cho nên thầy biết hai đứa con rất là đau lòng, Nhưng bây giờ tụi con có xuất gia tu tập, liệu mẹ của tụi con có bình yên nơi chính suối không? Mẹ của hai đứa con đã hối hận là đẩy ra khỏi vòng tay yêu thương. Đến khi chết không biết có thanh thản hay không. Mà bây giờ chứng kiến cảnh con lại đẩy con trai của con ra khỏi cái vòng tay yêu thương thì biết chắc rằng mẹ con sẽ không vui. Quý vị biết nó nói sao? Nó nói tại thầy. Hỏi cái gì? Nó nói tại thầy, thầy hỏi cái gì con? Tại sao tại thầy? Tại sao thầy không giảng bóng mây trước một năm? Thầy nói trời đất ơi, lạ không? Nó nói phải thầy giảng bóng mây trước một năm con nghe thì con về thăm mẹ con sớm rồi thì con đâu có bị mất mẹ đâu. Thầy nói mày vô duyên quá. Cái chuyện của con với mẹ con là do hai mẹ con, không có dính gì tới thầy hết á, phải không? Tại sao con không trách con là thương mẹ con nhiều hơn từ 4 năm trước, mà mẹ con chỉ, mà con chỉ có một mực là chạy theo tiếng gọi của trái tim, quên đi một người mẹ suốt cả cuộc đời dành cho con. Thầy không có trách con đâu, nhưng mà con phải xét lại, đừng có đổ tội cho thầy tội nghiệp. Thầy vô chùa tu rồi con mà cũng không có thoát khỏi tay con nữa, khổ quá. Quý vị thấy nó đau khổ quá, tự nhiên nó đổ tội cho thầy à. Thiệt là tình á, thầy nghĩ trong đời trời đất cái thầy tu là khổ nhất, ai cũng ăn hiếp được hết. Thế quý vị thấy đó, 30 Tết còn bị ăn hiếp mà. Giống như cái bác kia vậy đó. Bác đi tới bác thăm thầy. Bác đi tới bác nói, trời ơi màng đét ơi, ở ngoài sao mà trẻ quá vậy nè, ở ngoài sao đẹp quá nè, vuốt tay một cái coi. Cái vừa mới đụng cái tay thầy cái, trời ơi tu hành gì đó mà tay chân gì trắng xác vậy. Cái lúc mà thầy đi xuống á, thầy mang ra dép da đó, bác hứa một cái, tu giờ sang quá ha, giảng sư nổi tiếng là mang dép da không à. Trong bụng là thầy thấy thầy hầm rồi đó nha. Hỏi bác, hôm nay bác đi đâu vậy? Bác nói đi chùa chứ đi đâu. Tự nhiên mới ngọt ngào đó, cái giờ bà trả lời vậy đó. Quý vị thấy coi, thầy hỏi đi chùa làm gì? Thầy đi kiếm ông chứ ai. Thầy hỏi phải không? Bà nói chứ đi đâu. Thầy nói chứ không phải là má chồng đi thăm con dâu hả? Sao thấy bác giống má chồng đi thăm con dâu vậy? Dởm nhưng mà dởm từ cái cẳng lên tới cái đầu vậy. Đây là cái đầu không có tóc, cái chân này cũng không có dép nữa, mà ta cho cái gì mang nấy. Chứ tiền đâu mà mua, tóc còn không có, lấy gì mua tiền, lấy tiền đâu mà đi mua dép. Cho nên quý vị thấy không, bà già cũng ăn hiếp thầy được nữa đó. Tại vì quý vị đó cứ quan niệm là mấy thầy tu là phải khổ sở. Thầy nói cái đầu trọc chưa khổ hay sao? Quý vị lạnh đó, quý vị còn có tóc che, còn có nón đội với thầy á, gió nhiều nó hắt vô hết, bụi nhiều cũng vô hết à. Ngay cả bây giờ là lạnh mó ác gần chết mà cũng không dám đội nón nữa. Thì xin thưa với lại quý vị, cái cuộc sống của mình nó xảy ra biết bao nhiêu là cái chuyện mà chúng ta không hài lòng. Khi chúng ta chưa có điều kiện để chúng ta làm những cái điều tốt, mình nghe người khác làm điều tốt, mình thấy người khác làm điều tốt, mình nghĩ được người khác làm điều tốt, mình có cái tâm vui theo, cái công đức đó gọi là công đức tùy hỷ. Mà trong Đại Trí Đồ Luận nói công đức đó nó lớn, rất là lớn. Nó lớn hơn cái người khác làm nữa. Quý vị biết tại sao nó lớn không? Tại vì mình có bao giờ mà mình khen người khác không? Có, nhưng mà ít lắm. Khen nó với điều kiện, nó cho tiền mình, hay là nó tốt bụng với mình, còn nó xấu với mình đâu có khen, phải không? Cái tâm của mình do tật đố, do ích kỷ, mà chúng ta ít bao giờ vui với người khác, cái chuyện làm của người khác. Hai cái sạp bán ở ngoài chợ, cái sạp bên đây mà bán đắt là liếc qua, nhỏ này miệng hô hốc mà không biết sao nó có nói chuyện, nó bán được quá trời quá đất, mà thực sự người ta đâu có hô đâu, phải không? Thấy người ta bán đắt cái tự nhiên lôi ra cái miệng nó hô, mặc dù cái máy hiên nó hơi lớn một chút. Tức là cái tâm tật đố của mình ganh tị người ta bán đắt, mình cũng không vui nữa. Chứ bây giờ mình muốn người ta bán ế thì nó bán ế, làm sao nó có tiền nó nuôi con nuôi chồng nó, phải không? Thì nó bán đắt mình mừng cho nó đi, nó khỏi mượn tiền mình, phải không? Như vậy có phải khỏe không? Thành này không? Nhỏ đó, nhà quê, mà đặt làm giọng trưởng giả, đen như là gì vậy? Cũng bày đặt nhuộm tóc. Người ta nhuộm tóc, người ta đen dính líu rồi tới bà mắc mới gì bà nói có gì thử nghĩ phải không? Cũng đem một cái lỗi của người ta ra để mà nói cho bằng được. Cái đó là cái tâm tật đố, cái tâm ganh tị. Mà chính vì cái tật đố, cái ganh tị này, nó làm cho chúng ta không bao giờ vui được với cái vui của người khác, không bao giờ quan hệ với cái thành công của người khác. Người ta làm ăn được thì mình phải vui theo người ta, đằng này không chịu, phải không? Đó, mới sắm chiếc cà rá hột sòm đi vô chùa, có cô, con mua bông cúng cô là bình thường, đưa tay này, hôm nay đưa tay này, tại tay này có đeo chiếc cà rá hột sòm. Rồi cúng cơm đó, cúng cơm mà thọ bát quan trai đó, cúng dường thanh tịnh pháp tân tỳ lô giá na Phật đó, bình thường thì kiết ấn tay trái đó, cái tay phải, tay trái thì cầm cái bát, tay phải thì đưa lên, bữa nay cái tay này đưa lên cho chiếc nhẫn trái trái chưa, khoe cho người ta thấy, cho người ta biết. Mà cái chị kia đó, chị sắm được chiếc nhẫn, ơi nghèo mà đặt làm phách, không biết có nhiêu tiền mà đặt đeo học sàng, không biết học sàng thiệt hay học sàng giả nữa, phải không? Cái tâm của mình đó không bao giờ vui với cái vui của người khác, cái tâm nó rất là xấu. Thì đạo Phật gọi cái đó là gì? Là ngã. Cái tôi ở trong lòng mình nó lớn quá, cái ta nó lớn quá, cho nên nó làm cho mình không bao giờ chấp nhận với cái vui của người khác, cái thành công của người khác. Chính cái đó nó làm cho chúng ta tiêu mòn đi cái phước và cái đức. Trời, tôi nó nằm nó nghe thuyết pháp rồi tội nghiệp quá. Trời, giảng sư giảng hay vậy mà nó nằm nó ngủ luôn, giết chết thầy rồi. Không sao đâu, mệt cứ nằm đi con, thầy biết con đi xa đó, cứ nằm đi nhưng mà đừng có ngủ. Thầy xin thưa với lại quý vị, trở lại vấn đề là chúng ta ít bao giờ mà chúng ta vui với lại cái thành công của người khác lắm, phải không? Thấy người ta làm ăn được thì mình cứ vui đi, chứ bây giờ nó làm ăn không được nó đi mượn tiền ai? Mượn vòng vòng cũng tới mình à, nó mượn mình nó trả, không nói gì nó không trả thì mình gặp nó như thế nào cũng buồn. Cho nên tốt nhất là mình nên vui với sự thành công của nó, vui thật lòng, cho nên công đức của mình lớn. Vì sao? Vì ngay nơi đó cái ta của mình nó giảm xuống ở cái mức thấp nhất. Mà khi cái bản ngã của mình nó hạ thấp chừng nào thì công đức của mình nó tăng trưởng chừng đấy. Hai cái này tỷ lệ nghịch với nhau. Sao cái chùa mình nó ồn quá ha, ở ngoài nhóm chợ rồi đó. Để lát rồi thầy với quý vị đi chợ, chắc ở ngoài sao nấu cháo chuẩn bị dọn cho thầy trò mình ăn hết. Thì xin thưa với lại quý vị, khi mình hạ cái ta của mình xuống chừng nào thì cái công đức của mình nó sẽ tăng lên nhiều chừng nấy. Quý vị nên nhớ cái điều đó nha. Cái đó mới được gọi là công đức tùy hỷ. Chứ không phải là mình thấy người ta làm điều tốt mình nói ồ trời tốt quá, tốt quá, trời chị làm tốt quá, thôi chị đi đi, em không có điều kiện. Nhưng mà sau lưng người ta, bà đạo đức giả, từ thiện gì, bỏng sẻn, thấy người ta làm cái bài đặt hù hù làm theo, đồ đạo đức giả, đồ tu hú, phải không? Quý vị đã từng trì chiết người ta kiểu đó chưa? Không đến nỗi nhưng mà cũng 1 8 1 10 phải không? Tức là mình á, trước mặt mình nói kiểu này, sau lưng mình nói kiểu khác, mình sẽ phạm 2 3 tội liên tục. Cái đó là tội gì? Phạm giới thứ mấy trong 5 giới? Giới thứ mấy? Hả cô, giới thứ mấy? Họ 5 giới chưa? Quên giới nói là thôi chết rồi. Giới thứ 4 đúng rồi, nhớ rồi đó. Giới thứ 4 là giới vọng ngữ. Trước mặt thì khen, sau lưng thì chê. Ha? Chuyện có nó không, chuyện không thì có. Cho nên cái tâm tùy hỷ của mình nó quan trọng lắm, quý vị nên nhớ nha. Cái tâm tùy hỷ nó quan trọng ở chỗ cái bản ngã của mình nó hạ xuống. Phải hạ một cách chân tình, thật lòng thì công đức nó mới tăng trưởng. Phải mình thấy cái người đó mình tới mình làm quen, mình nói chuyện gì sao? Tại vì nó trắng trẻo dễ thương cho nên nói chuyện hoài. Còn cái bà kia mới đen thui, mới sức môi, tay cán giá nữa cho nên không nói. Tới gần thơm quá không nói, cái tâm của mình luôn phân biệt. Vậy mà người ta nói trời ơi, cái bà đó thấy sang bắt hoàng làm họ, nói liền, ê mày, mày nói ai? Lúc nào cái bản ngã của mình tăng lên hết, cái tôi của mình nó lớn quá. Mà thưa quý vị, cái tôi của mình lớn chừng nào thì chúng ta sẽ khổ đau nhiều chừng ấy. Vì làm sao? Vì hễ có ngã, có pháp là có sự đối đãi, có sự đối đãi là có ra phân biệt, mà có ra phân biệt thì theo đại thừa khởi tính luận gọi là vô minh. Mình có phân biệt mà, phân biệt để thấy mình sao? Số 1 là mã, còn mày là số mấy chục. Mình tốt, nó xấu. Lúc nào cái bản ngã của mình cũng tăng lên, cái tôi của mình cũng tăng lên, thì chúng ta sống trong vô minh như vậy làm sao quý vị có hạnh phúc được? Làm sao quý vị thoát khỏi khổ đau được? Phải không? Người ta có tiền thì kệ người ta, mình nên mừng theo cho người ta, mình vui cho người ta. Còn đằng này thấy người ta có tiền cái hứ nguýt liếc. Cho nên ông bà mình nói hay lắm, vô duyên ghét kẻ có duyên, không tiền ghét kẻ có tiền cầm tay. Phải không? Nhỏ đó còn lâu nó mới thành hoa hậu. Bị muốn sợ gì mà không biết sao ba giám khảo chấm nó hoa hậu. Người ta mớm sao ta thành hoa hậu được. Tại vì cô này cổ cũng thấy cổ là hoa hậu, nhưng mà bây giờ rớt xuống không còn hoa hậu nữa vì cái cô hoa hậu này. Cho nên tôi cũng đẹp lắm, nhưng mà tại vì cô mà tôi xấu, cho nên tôi không muốn cô tồn tại ở đây. Bấm nút biến. Xin lỗi quý vị, chúng tôi dùng những cái từ dân gian nhiều quá. Chính cái đó nó làm cho mình đau khổ phải không? Làm cho mình đâu có an lạc đâu. Mà cuộc đời này quý vị thấy nó đau khổ nhiều hay nó ít? Nó nhiều. Nếu mà có hình tướng chúng ta sắp lại thì nó chiếm hết cả cái hư không này, không có chỗ chứa. Nếu như nó có được một cái gì đó để chúng ta đo lường thì chúng ta cũng không thể nào đo lường được cái nỗi khổ đau này. Nhưng mà cuộc sống của chúng ta ở trong cảnh giới này vốn nó đã là khổ. Bây giờ chúng ta tu, chúng ta phải ý thức được cái khổ của mình. Khi mình ý thức được cái khổ của mình có nghĩa là sống trong khổ, nhưng chúng ta không có bị khổ. Quý vị đồng ý không? Cho nên ở nhà sống với lại cảnh nghèo, chúng ta bị cái nghèo nó chi phối, chúng ta có thể cực, chúng ta có thể nhọc nhằn hơn, nhưng chúng ta không có cái quyền kéo dài đau khổ thêm bằng cách là cằn nhằn người này rồi chúng ta nói nặng nhẹ người kia. Tất cả những cái điều đó đều gieo cái mầm đau khổ cho nhau. Cho nên sự tu tập của chúng ta chính là ở chỗ đừng làm đau khổ cho nhau nữa. Mình không có quyền làm cái điều đó. Đó mới là người tu thiện. Nếu quý vị làm được như vậy thì mỗi một ngày quý vị sống là một ngày Tết. Quý vị kéo dài đi là 365 ngày, có bao nhiêu ngày Tết? Ngày nào cũng Tết hết, phải không? Bây giờ quý vị nè, bận rộn chuyện này, chúng ta lu bu chuyện nọ để chuẩn bị cho mấy ngày Tết thôi, phải không? Nhưng mà trong ngày mùng 1 Tết thì chúng ta có gây lộn với chồng không? Có không? Có chửi bới con cái không? Tại sao vậy? Tại ngày đầu năm mà nói kiểu đó là nó có huông rồi, nó xui luôn, phải không? Bây giờ quý vị áp dụng cái ngày đó cho 364 ngày còn lại được không? Chắc không. Bữa nay mùng 1 nha, ngày mùng 2 là mày tới số tao nha mày thằng quỷ. Thôi thôi, kiểu đó là không được rồi. Bây giờ mình sống làm sao mùng 2 cũng là mùng 1, mà cái mùng mấy trăm đó, cái mùng 365 ngày nó cũng là mùng 1 Tết. Tại vì sao? Tại ngày mùng 1 Tết mà mình nhịn được để cho gia đình vui vẻ, thì tại sao mùng 2 mùng mấy chục đó nó không nhịn được? Như vậy quý vị nghĩ cái mùng 1 Tết nó bình yên là do đâu? Phải do mình kham nhẫn không? Phải không? Chứ đâu phải cha hàng xóm đưa ra đây giúp cho mình kham nhẫn đâu. Đâu phải là cái bà hàng xóm tới giúp mình đâu, mà do mình. Vì mình nghĩ ngày này không nên gây lộn, gây lộn nó xui. Ngày này không nên mắng con mình, mắng con mình nó mắc tai nạn. Cái tâm của mình thương con mình, mình không nỡ gây thêm sóng gió, thì mình dùng cái tâm đó áp dụng cho mùng 2, cho tới những cái mùng còn lại, tháng này hay tháng khác. Cho nên nếu như vậy đó, ngày nào đối với lại quý vị cũng là ngày Tết, mùa nào cũng là mùa xuân. Quý vị đồng ý không? Làm được không? Cái gì em ru vậy? Làm được không? Vâng, chúng tôi tin tưởng là quý vị sẽ kiến tạo được một mùa xuân bất diệt giữa dòng đời đau khổ này. Quý vị nên nhớ, hạnh phúc là gì? Hạnh phúc là ung dung trong ràng buộc. Xin lỗi, hạnh phúc là tự tại giữa khổ đau, còn giải thoát là ung dung trong. Ngay trong cái đời sống khổ đau này, chúng ta tự tạo cho mình niềm an lạc hạnh phúc. Như vậy an lạc hạnh phúc và giải thoát khổ đau hoàn toàn chúng ta có thể làm được ngay bây giờ trong cuộc sống này, và có thể làm được bất kỳ lúc nào. Làm được như vậy mới được gọi là có tu. Chúng tôi xin tạm dừng ở đây. Hẹn gặp lại quý vị trong một quốc độ an lạc và hạnh phúc. Chúng tôi sẽ dành cho quý vị thêm 5 phút để có thắc mắc gì hỏi. Trời, chưa giảng hát mà đứng dậy đi hết rồi, phủ vàng dễ sợ không? Ông thầy cũng nói cả tiếng mấy đồng hồ, ông mệt gần chết, ông không dám thở, còn ngồi đây mà chưa chi sắp đứng dậy rồi. Nói xong đứng xuống là thôi tội nghiệp quá.